ที่ดัง
เลย
ตอนไม่เปลี่ยนบอสยังยุ่งเหยิงท้าของเปลี่ยนหันไปของบักหลังตัวตะแกรงนับไปตะเจี๊ยนไปตัวนั้นสี่กำลังจุกอ่ะเหมือนแต่ก่อนยังไปโบ้ได้ยังไงท้ามันนอนมีชุดเขาแล้วนั่นแหละคนท้ายที่ที่ดื่มออกไปอยู่ว่ารักษาหายมันนั่นหายไปรู้ไปคิดแทนเลยจะพูดยาที่เด็กเด็กคนโตเป็นเด็กจี้ไอ้จี้คนโตเลยคนท้ายของคนเขาของอ่ะมาตู่คิดอยู่โก้ระเบิดไงเช็คไปไงของทันของลำบากแค่มาเช็คก็แหละผิวอย่างเงี้ยผิวเท้าเราต้องมีโดดทันไหมผิวมันขันเติมมันแหลกความความเฉาเนี่ยไหลมันคล้ายกันอย่างนี้ยังพอตกมาทำก็ดีเพียงที่ต่างแทนแล้วมันยึดเกี่ยวเท้าหลัก
จึงก็เลยย่างมาสักไทยตื่นตื่นmà cứ không có tỉnh giác mà cứ tỉnh thức nên để khi được chế thì nó phát triển nó khi được chính tương quan mà về tôi thì cũng biết thôi tỉnh do mình tạo thân tức là tỉnh giác hơn là tỉnh thức do cái sự hiểu biết hay là tỉnh thức với tỉnh giác cũng là một nay thầy giải thích thêm cái từ để nó không được phân là bởi vì tỉnh giác á hoàn toàn mọi cái sự kiện xảy ra đều là một chuyện là giác ngộ, mình giác nó tức là mình biết chuyện giác, cho nên ác là sao sanh kiến được mà chỉ còn cái từ thì mà chuyện thì không bất động không là không là được. Đó là cái tu của cái người mà tu giới, người ta chứng giới bằng cái tri kiến với bằng cái sự hiểu biết của người ta, cho nên người ta phải giác. Còn tỉnh thức là mình ngồi im lặng như thế này chỉ thấy có biết không bỏ hay vô, mà khi có một niệm gì trong đầu nó đã xảy ra thì mất cái tỉnh thức đó. Đã mất cái thức tức là thất niệm gì, thất niệm là cái mất còn cái tỉnh thức đó không còn phân biệt cái thức với cái giác, cái tỉnh thức với tỉnh giác. Cho nên cái tỉnh thức đó, mình ngồi đây mình biết rất rõ là mình thức chứ không phải mình ngủ, mới mình mê, cho nên nó thức. Nhưng mà nó thức thì nó phải biết cái gì, mình sẽ biết hơi thở, hơi thở ra, hơi thở vô, phải không? Mà bây giờ có một niệm thì nó phải, nãy có một niệm xen vô á, thì nó đi hàng xa, nó giữ biết hơi thở mà nó giữ có niệm, hoặc là cái niệm nó sẽ làm quên mất, thì tức là mình mất tỉnh thức. Mà mất tỉnh thức á, thì nếu mà cố gắng để cho cái tỉnh thức nó được. Mà nếu mà cố gắng để cái tỉnh thức đó nó kéo dài ra, nó không có niệm thì bị ức chế tâm, nó lọt vô tưởng thì nó phải phát hiện, nói tôi đủ thứ hết nhưng mà tâm cả thì không có, bởi vì cái tỉnh giác không có. Mà tỉnh giác thì phải đi vào cái đạo đức, cái giới luật, mình phải thông suốt những gì thông suốt cần phải thông suốt, mà giờ đức giới luật đức hạnh không thông suốt thì làm sao mà tỉnh giác được, nhân quả không thông suốt thì làm sao mà tỉnh giác được. Cho nên những cái bài học mà lớp chánh tri kiến á, nó giúp cho mấy con có cái phần tỉnh giác. Nhưng mà mới học có như đó đâu được. Cho nên khi mà bước qua một cái học về cái ngũ giới thì cái giới đầu tiên á, là cái giới không sát sanh. Mà giới không sát sanh là đức nó là đức hiếu sinh. Mà hiếu sinh á, là cái lòng thương yêu của mình chứ gì. Mà nói về thương yêu thì biết bao nhiêu là sự thương yêu, một chút xíu về là nó có sự thương yêu. Lời nói thương yêu hay lời nói không thương yêu, hành động có thương yêu hay là hành động không thương yêu, cái ý suy nghĩ có thương yêu hay không thương yêu, cái suy nghĩ không thương yêu, luôn luôn nó kèm theo hai cái này. Vậy chúng ta phải học một cái giới không sát sanh, tức là chúng ta học biết bao nhiêu cái đức hiếu sinh. Thế không học làm sao chúng ta nắm toàn diện được mà để mà chúng ta thực hiện được cái tỉnh giác của chúng ta. Nhưng một người thực hiện được cái đức hiếu sinh, tức là tâm từ của họ chứ gì, thì làm sao có ác pháp tác động. Cho nên Đức Phật mới lấy tâm từ đối trị tâm tham. Nhưng mà có từ làm sao có tham được, nếu còn thương yêu làm sao có tâm tham được, cho nên nó đối trị tâm. Nhưng mà có lòng từ, tức là có lòng thương yêu, làm sao có tâm si được, vì tâm si nó mới mất lòng thương yêu, cho nên tham si nó phải diệt. Chỉ có một lòng thương yêu mà chúng ta đã chứng quả là, cho nên em ông các cô đọc đã chứng quả tu ở trong tâm từ. Dạ ông Cú Lâu Na thực hiện lòng từ, ai làm gì ông cũng thấy người ta thương ông, thì ông có ghét ai được đâu. cho nên đọc từ nghe tôi cũng từ đó. Cho nên người ta chứng đạo ở cái chỗ đó, cái cần gì mà phải, đó là cái giới thứ nhất của Phật vậy. Mà năm giới là ngũ giới với người. Năm giới, mỗi giới chúng ta phải học đạo đức như thế nào. Đâu phải học có cái nữa, không bao giờ à, nói giới không tham lam trộm cắp thì tôi nói như đó thôi, tôi bây giờ không tham lam trộm cắp. Đâu nó đơn giản cái chuyện nó được. Không có dưỡng nó tham đủ mặt chứ đâu phải nó tham có cái là cái lý của người ta, thuốc của người ta. Sao còn hiểu? Cho nên phải học mới hiểu, mới thông suốt, mà thông suốt mới là giác. Chưa thông suốt làm sao gọi là giác? Cho nên vì thông suốt nó mới có tỉnh giác, mà không thông suốt là giác được. Không thông suốt thì nó mê mờ. Cho nên nó tôi xả tâm, mà tôi không thông suốt thì tôi lấy cái gì tôi xả? Cho nên buộc làm cái chương trình mà giáo dục đào tạo của đạo phải ra đạo. Cho nên lớp ngũ giới phải học, lớp họ tâm quy phải học, quy vào quy khác. Nó là đức hạnh chứ có gì đâu. Nhưng mà tôi đuôi Phật là tôi theo Phật, tôi học theo Phật. Nhưng mà tôi học mình học làm sao đấy? Ông Phật là cái người tượng trưng cho cái đức tự quý, cái lòng thương yêu. Vậy thì ngay từ cái giới thứ nhất là cũng học lòng thương yêu. Thì ông Phật mình muốn thọ tam quy, quy Phật cũng phải học lòng thương yêu chứ học gì. Vậy học ở trên cái ông Phật phải học cái hương hạnh của ông Phật. Ông thương yêu cái gì? Thì phải nhắc cái hương hạnh của ông Phật. Ai nhắc cho mấy con biết? Thì phải có người thông suốt mới biết mới nhắc. Nó còn đi được. Vậy thì nó phải thành lập một cái giáo án, một cái bài. Bây giờ cái hương hạnh của Đức Phật thương một cái người nào? Thương một cái người hút thâm để nhận họ vào để trở thành một tu sĩ để dạy cho mọi chúng. Cái tình thương đó như thế này được phá băng bằng cái giai cấp cùng đinh của xã hội. Thì cái người đó phải đưa cái bài đó ra rồi mới hỏi cái đạo đức của Đức Phật lúc bây giờ thương như thế nào, làm như thế nào, hành động như thế nào, nói như thế nào. Trong khi cái mẫu chuyện đó nó phải có, những cái bài kinh nó phải có. Có phải không? Ai nói ra từng chi tiết này, mà từng chi tiết này được dạy ra thì nó lại thấm nhuần cho cái người đã được học. Thầy đặt ra câu hỏi từng cái chỗ đạo đó, hỏi cái chỗ này đạo đức gì, khẩu hành, thân hành, ý hành của Phật hay chỗ nào. Thì mấy con đọc, mấy con hiểu thì tức là mấy con thấm được chứ. Mà khi mà thầy truyền đạt những cái đó làm cho cái tư tưởng của mấy con thấm được cái đạo đức đó thì mấy con có tu không? Tu đó chứ sao? Học là tu, tu là thấm nhuần thì tức là nó trở thành đạo đức mà mình không hay vậy. Nhưng cuối cùng mà khi mình thấm nhuần rồi thì tâm mình còn có chỉ thương người thì người ta làm gì mình có giận hờn đâu. Tại vì bây giờ nó chưa thấm cho nên dù sao tôi cũng phải chịu nhẫn nhục. Nghe nó tức quá tôi nhẫn, tôi nói lại cho chuyện tôi cũng bực bực trong người. Nó qua tôi thấy cái người nói vậy tôi không thì tức là mình chỉ thấm. Nhưng mà mỗi ngày mỗi bài vở mỗi nói về đạo đức người ta đã từ cái bài này cho đến cái bài khác lần lượt thấm dần biến thành mình không biết thương yêu chứ không biết giác. Đó là cái chương trình giáo dục, bởi vì người ta giáo dục người ta hướng dẫn mình thấm nhiều hơn, thấm được cái lý, thấm được cái đạo đức, ta truyền đạt cái tư tưởng của mình để cho mình thấm dần ngày trước ngày trước. Trong một năm nó học 365 cái bài đạo đức. Mỗi một ngày các con được thấm nhuần thêm một cái đức hạnh, thân hành, khẩu hành, ý hành. Hoặc một cái bài đó nó có cả thân hành, ý hành, khẩu hành trong một cái bài đạo đức. Nó cứ ngày nó nhét thêm cái mấy con trong tư tưởng chút 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 chút. Năm sau đó mấy con sợ đó. Bây giờ tôi thành con người biết thương giống như vậy. Có tu gì đâu. Chỉ người ta hướng dẫn đào tạo mình thôi. Cũng như thầy ví dụ như bây giờ mấy con cầm cái bức thư như thế này, con đọc chữ danh giác. Nếu trước kia mấy con không học thì ngày giờ này mấy con đọc được. Nó thấm nhường chữ, bây giờ mấy con đọc nó có cần phải đứng dành, nó cần pháp đó. Nó đẩy nó thấm. Các con hiểu? Hồi đầu tiên mấy con mới rớt chữ mấy con đọc a ba bựng cái gì? Chưa xuông. Lần lượt đọc xuông xuông xuông. Nhưng mà nó chưa thành cái bài văn đọc như kiểu đó. Cho nên người ta bắt mấy con tập đọc. Lần lượt cứ thấm nhận mấy con có phải mấy con tu tập cái gì đâu. Lần lượt buộc lần mấy con phải học tập. Nó thấm là từ đó bây giờ mấy con cầm. Thì nó đơn sơ những cái chương trình giáo dục đào tạo của Bộ Gia Giáo Dục để đào tạo chúng ta có những cái kiến thức, có những cái hành có những cái tay nghề chuyên môn đều là hoàn toàn qua cái sự đó. Và cuối cùng thì chúng ta bởi vì chúng ta học môn đạo đức, còn kia học môn nghề nghiệp, có hiểu không? Cái nghề nghiệp nó cũng có thành cái nghề nghiệp chúng ta. À, bây giờ ví dụ như con học được thì bắt đầu bây giờ cái môn học toán thì nó phải vậy, cũng phải học cái chương trình giáo dục, cái kiến thức nó phải vậy thôi. Nhưng mà con học về sử địa nó phải khác chứ, nó cái môn học là nó khác môn. Cho nên bây giờ ví dụ như thầy nói gì, nói về sử địa, ta nói về địa, nói về đất nước Việt Nam chúng ta, thì ngay đó chúng ta thấy tiền chữ ấy rồi, có phải không? Nhưng mà con chưa học, con không biết đất nước Việt Nam nó là sao, nó tròn nó méo như thế nào cũng không biết, đúng không? Nhưng mà con học rồi thì cái hình chữ thấy rõ, hãy nói đến cái việc nào cũng được, tại vì tôi nó thấm nhuần, chứ tự không nói nó không biết được, mà nó biết rất nhanh, nói về cái hình dáng của cái địa lý của đất nước Việt Nam nó biết nhanh, rất nhanh, nó biết biển ở chỗ nào, mảnh đất chỗ nào, mà núi chỗ nào, có phải không? Nó biết cái thành phố Hà Nội, cái thủ đô Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh nằm đâu nó biết liền, ở đâu cái đầu đó. Nếu mà nó không học thì chắc nó không tưởng tượng ra nổi cái điều đó. Đó là cái chương trình giáo dục. Cho nên gần đây mấy con thấy của Úc cũng đứng là cũng dạy là hoàn toàn là thật phản cái giáo. Nhưng mà nó lại sẽ thấm nhận.
Một phút dài cho bên nữ.
Mình nam là thì chân thành. Phải huấn luyện cho hai người này trước, để cho họ khởi, như là khởi xướng cái vấn đề của các lớp học đó. Rồi sau này đó các con đều là những người đều phải đứng lớp hết. Tại sao? Tại vì mình đã thấm nhuần được đạo đức thì lúc bây giờ những người này rất vất vả, họ chưa có sẵn mà chịu đựng, nhiều khi còn bị chống đối. Còn sau này mấy con hết chống đối, bởi vì họ đã quá thuần, những cái lớp người khác mà đến học mấy con dạy, còn mấy con đã là những người không có còn trở ngại, không còn gì, đã từng những cái kinh nghiệm mà người ta hỏi cái này cái kia, mọi người đã hỏi cái này cái kia, đều là được những hai người này được chịu gánh hết những cái.
Vậy là các thầy thì cái lớp ngũ giới là đang tiến hành, nên thì bọn con nên theo những cái lớp đã học
mình
hay là phải đợi thầy dạy?
À, không, coi như là mấy con vừa là tôi cũng biết là vừa học trên những cái lớp đó. Nếu mình học đạo đức bắt đầu từ căn bản là bây giờ, rồi trong khi đó mình học đến giờ mình học rồi, cái mình về có những cái niệm mình suy nghĩ, mình tìm hiểu thì tức là trong cái định vô lậu mình quán tư duy để triển khai cái tri kiến của mình, hiểu thêm về cái vấn đề đạo đức đó, nó làm cho các con lại thấm nhuần cái đức hiếu sinh càng rõ, nó là càng hay. Thầy nói như con thì thầy cũng khỏi, thầy nói thiệt sự ra bây giờ có cái chỗ nào mà ở gần đó thầy hướng dẫn cho thầy, thật không? Con đã sẵn rồi, bởi vì qua những cái bài mà cái lớp chánh kiến đó, con viết rồi thầy đã thấy. Đừng có nên tu cái gì khác hơn hết, bởi vì mấy con bây giờ tu á là bây giờ tâm tham sân mình còn chứ chưa phải hết. Các con biết rằng nó còn, mặc dù là nó giảm, nó bớt, nó rất nhiều, nó muội lượt. Mấy con sẽ chết, mấy con sẽ không, mấy con ở trong cái từ trường thiện đó. Nhưng mà điều kiện là mình phải đợt một đời nay mình phải đi tới lúc đó, chứ mình không thể là mình cầu cái chỗ thiện nhỏ đó đâu. Mình cần phải cho hết cái vi tế rất nhỏ như thế này, mà muốn cho rất cái vi tế rất nhỏ này thì cái đạo đức của mình phải lớn lên, nó mới quét sạch ra. Cái đạo đức mình không lớn lên đâu, chứ không phải mình ngồi ức chế tỉnh thức đó mà nó quét ra được. Mình sống một đời sống đạo đức, nó là giới luật, giới sinh định, chứ đâu phải là định ngồi thì tu định mà thành định được. Cho nên tu tỉnh thức để mà có định thì làm sao định được, nó để tu định thức. Còn tỉnh giác nó mới đưa đi đến định, bởi vì mình giác được cho nên tất cả ác pháp đều không tác động được mình, vì cho nên mình mới thật sự là định. Cho nên khi mà thầy thấy những cái bài viết của mấy con gì, tri kiến của mấy con đó, thầy thấy mấy con là những người sắp bước vào cái cửa giải thoát rồi. Chỉ cần mà thầy được yên ổn, được huấn luyện cho mấy con kỹ lưỡng, được trực tiếp bên thầy để hướng dẫn cho mấy con, để rồi mấy con sẽ thấy cái trạng thái bất động của mấy con rất dễ dàng. Khi mà nó kéo dài 12 tiếng, 24 tiếng đồng hồ mà nó bất động rồi, thì mấy con biết tham si nó không còn, nó mới bất động, nó không còn niệm tử nó, chứ không phải là ngồi đó mà dùng pháp mà tu đâu. Cho nên không có dùng pháp gì, ngồi chơi mà tự nó quán trên thân của nó, chứ không phải là dùng pháp tứ niệm xứ quán nữa đâu. Bởi vì cái lớp chánh niệm nó là cái lớp chánh niệm của bát chánh đạo, nó là lớp thứ 7. cho nên chúng ta đâu còn dùng pháp nữa. Mà bây giờ chúng ta dùng pháp trên tứ niệm xứ để quán tứ niệm xứ là chúng ta đã sai. Cho nên các trường thiền mà dạy về tứ niệm xứ để quán trên tứ niệm xứ là các trường thiền đã dạy sai. Cái lớp thứ bảy của đạo Phật rồi, nó lòi cái tú ra chánh định của nó rồi, cho nên nó tự nói chứ nó định chứ làm sao mà nói bây giờ mà ngồi cái dụng công, không hiểu chưa? Cái dụng công đó là con lọt con tưởng sao? Bởi vì cái ý thức nó thanh tịnh rồi,
ngồi
tự nó im lặng chứ, như vậy nó mới là đạo chứ. Con nếu mà tự không tự im lặng mà cứ dụng công thì cái đó là cái sai mất rồi.
Lúc mà con lọt không tịnh thì không làm gì hết này. Nhưng mà nó khởi lên thì mình quán
chép tiếp
thôi.
Vậy đó, tại vì cái tỉnh giác của con nó chưa có đủ, cái đức của giới của nó chưa có tròn, cho nên nó mới còn cái niệm. Nếu mà đức giới nó đủ rồi thì nó không có còn niệm. Bởi vì tự cái đức của giới đó, nó tự đó nó đã ly tham si cho mình. Bởi vì nó giới ly tham, giới ly luôn. Cho nên mình, thầy nói tu nó dễ lắm, không có khó. Không dễ gì. Bây giờ thí dụ như bây giờ bữa nay thầy nói bây giờ đó, bây giờ thầy nói cái sự việc như thế này để con thấy. Thầy nói thì đưa ra một cái mẫu chuyện như thế này, thầy nói một chuyện như thế này thôi. Đó là những cái bài học đạo đức mà thầy đã viết cuộc đời dạy rồi. Chứ chưa phải thâm đâu, nhưng mà cái mẫu chuyện khi mà đưa ra lập thành cái giáo án thì đưa ra một cái mẫu chuyện. Ví dụ như một cái mẫu chuyện đơn giản bây giờ như một cái chú bé mà chú đi lượm từng cái con sao biển, một cái ném dưới biển. Rồi có một cái người đó mới thấy cái chú bé này kỳ, cứ lượm ba con sao biển mà ném dưới biển kia. Chú làm cái chuyện gì vậy? Nó tôi lượm cái biển này, tôi ném dưới biển để nó hết chú chết tội nghiệp. Chú bé trả lời vậy thôi. Nhưng mà biết bao nhiêu con sao biển mà bị sóng gió nó tàn lên bãi biển, chú làm chuyện mất công như vậy. Thì cái chú bé nó trả lời, tôi chỉ làm một cái chuyện vừa dưới sức của tôi thôi, nhưng mà những con sóng biển này nó cũng sống được, chứ tôi làm hết, tôi đâu có làm hết được. Cũng như bây giờ cả bao nhiêu người không đạo đức, mà bây giờ có người gần mình không dạy đạo đức họ, thì mình nói, chờ tôi dạy cho hết rồi tôi mới dạy, thì cái chuyện đó là cái người gần mình bỏ ra. Hà là được một người còn hơn là bao nhiêu cái chuyện đó. Thì như vậy là bây giờ đưa cái bài như vậy, hỏi cái đạo đức của chú bé này của chỗ nào. Cái hành động đạo đức của chú ở chỗ mà chú ném đó là hành động đạo đức. Suy nghĩ đó là cái ý của chú, được làm cái chuyện đó nó có lợi ích cho những con sao biển, mà khi chú đã ném nó xuống biển đó là cái ý suy nghĩ, tức là đạo đức hy sinh của chú ở chỗ ý suy nghĩ. Không hiểu không? Giờ bây giờ mình nhập cái bài đó ra, làm cho người ta hiểu được những cái hành động đó là đạo đức hy sinh. Nó chỗ nào, để bắt đầu con suy tư, con trả lời những câu hỏi đó, thì đó là cái giáo án cho con học rồi chứ gì. Nhưng mà con học, con không hiểu biết vậy, con tưởng là nó sơ đâu. Nó làm cho con thấu triệt được cái đạo đức và nó thấm nhừng vô trong cái tư tưởng của con mà con không ngờ. Rồi con học bài khác nó cũng có những câu hỏi vậy nữa, nó cứ lần trước nó làm thấm nhừng vô phía. Tới chừng năm sau con thấy sao mà tâm mình giờ không biết ăn như thương, chỉ như vậy nó thấm rồi chứ. Con thấy con có tu, con chỉ có học chứ con chỉ trả lời cho đúng thôi, có vậy thôi chứ con cái gì. Rồi còn cho làm cái bài nói về đạo đức hiếu sinh khẩu hành, con cứ làm viết lên cái bài cũng như cái bài luận vậy thôi. Nhưng mà không ngờ nó thấm như hồi nào con không biết. Cái chừng đó là con mới thấy nó làm bây giờ pháp tác động mình cũng được, mình chỉ biết thôi. Vì qua những cái bài vở này người ta dạy từng tâm sân. Ví dụ như thành Cát Tư này, ông đi đâu ông đi giặt thì ông cứ mang theo con chim ưng. Khi cái con chim ưng nó dò đường, nó bay trên cao, nó dò đường, nó thấy giặt ở chỗ nào đó thì nó về tỏ dấu, nó báo cho ông biết là giặt thì kích ở chỗ đó, cho nên ông biết, cho nên đoàn quân ông đi tới là coi như là bao giây giết người ta, chứ không có bao giờ quân giặt mà giết ông được. Cho nên ông nhờ chim ưng giết nó. Nhưng mà hôm đó thì ông hai thích đi săn trong rừng, ông lạc ở trong rừng, ông cắn. Thì khi ông lấy cái cốc của ông để thấy cái trên đá nó rỉ một cái giọt nước xíu, ông mới lấy cái cốc để ông hứng nước. Vì cái cốc được nửa coi như uống cho đỡ khác á, thì con chim ưng ở đâu nó bay, quẳng nó bay về, nó hất cái ly nước ông đổ xuống luôn. Nhưng mà lần thì ông thấy con chim này nó giỡn chơi, cho nên ông cố gắng trì trí. Lần nữa ông vừa muốn uống nó lại hất cái nữa, mà bốn lần như vậy ông tức quá, ba lần như vậy ông tức quá. Nó kỳ này mà tao mà hứng nước được, mày mà bay tới mày phá thì khát nước quá tao chém đầu. Quả thật đúng lần thứ tư nó hất cái ly nước ông. thì ổng cầm sẵn chén chén con chim. Nhưng mà khi mà chén chén con chim thì cái cốc nước của ổng nó rớt xuống cái cây đá, ổng lấy không được nữa, cho nên ổng mới đi trèo lên cái chỗ mà nó giọt nước dưới, thì ổng lên trên đó cái vũng nước nhỏ có con cá chết trong đó. Lúc bây giờ ổng mới cái sự hối hận của ổng mới thương tiếc con chim, nó đã chín rồi. Nếu ổng biết thì cái câu chuyện người ta nêu ra vậy thì bây giờ mới đặt ra câu hỏi trong cái đống cái đạo đức ở chỗ nào, con chim nó đạo đức ở chỗ nào, hành động nó đổ gì giúp con. Thì con thấy bây giờ mình học như vậy là mình phải thấm nhuần chứ sao. Qua cái câu chuyện thôi nghe nó cũng xót xa rồi chứ phải không, nó cũng thấm nhuần của mình cái hành động đó rồi chứ gì. Rồi bây giờ lại được câu hỏi đặt từng chút của từng cái hành động đạo đức đó, nếu sinh ra chỗ nào, thì các con thấy nó thấm nhuần như thế nào. Như vậy mới gọi là cái giáo án để đứng lớp dạy người ta, truyền đạt những cái tư tưởng đạo đức đó cho người ta thấm nhuần trong cái đạo đức đó bằng những câu hỏi, bằng những cái bài làm. Có phải là cái chương trình giáo dục đào tạo? Nhưng một năm sau 365 ngày học một năm, nghĩa là ngày nào con cũng cấp sách chuyên năng, dù ngày Tết cũng cấp sách chuyên năng đến học, chứ mình đâu cần gì vui ăn Tết đâu, đời mình khổ quá rồi. Nhưng mà 365 cái bài đạo đức này cứ cái chút nó thu thập 365 cái bài học này. Bây giờ con sẽ đạo đức như thế nào? Con không ngờ được. Nó thấm nhường để mức độ nào? Đó là cái chương trình giáo dục đào tạo mà hôm nay thì dựng lại các lớp mà các con nghe cái bài thông báo này. Nó phải đi vào cái chương trình. Thì bắt đầu bây giờ vào chương trình đó thì thay vì cái lớp mà dạy đầu tiên của họ là cái lớp mà thọ tam quy, quy và quy pháp. Nhưng mà thầy thấy cái lớp thọ tam quy này thì chỉ có mình thầy soạn, không người nào biết soạn. Ví dụ có ai rõ ông Phật ra như thế nào, cái sự kiện ông Phật dạy đạo như thế nào, nó có rải rác trong kinh có. Nhưng mà người ta bây giờ người ta đọc rồi người ta nghe chơi chứ người ta không nhớ được. Nhưng mà khi mà thầy đem ra những cái mẫu chuyện của Đức Phật mà thầy đưa ra, rồi thầy đưa ra cái hình ảnh đạo đức, khẩu hành, thân hành, ý hành của Đức Phật chỗ nào chỗ nào, và độ cái người đó như thế nào, và cái người đó chấp nhận cái sự tu tập theo Phật như thế nào để chứng quả như thế nào, hành động như thế nào, nó làm cái bài kinh nó mới còn làm sáng tỏ được cái hành động đạo đức của Phật trong cái giới luật giới không sắc sẫm của Phật. Thì mấy con sẽ thấm nhuần cái bài kinh đó, tức là thầy sẽ dạy mấy con họ họ tam quy cái gì, quy Phật cái gì. Thì đây là hoàn toàn những cái bài này để giúp cho con họ sống như Phật, mà thấy cái gương hạnh của Phật, thấy hành làm của Phật, thấy cái lời nói của Phật, hoàn toàn mình theo Phật thì phải làm giống như vậy chứ. Mà cái bài hay quá thiệt là, cái bài đó nó làm cho con nó luôn luôn nó không bao giờ quên được. Thì như vậy là thầy đã truyền đạt được cái tư tưởng đạo đức đó của Đức Phật vào cho con qua cái hình ảnh, qua cái lời sống của con. Như vậy là cái người viết sách đó nó phải có cái khả năng, chứ còn nếu không có khả năng làm sao mà biết kê liệt cái chỗ nào mà nói ra. Cho nên cái sách đó thầy nói mấy con làm được ha, chỉ có sự hướng dẫn mà thôi, chỉ có sự hướng dẫn. Và do nó thì khi hướng dẫn rồi thì mấy con biết, bởi vì mấy con phải phân biệt được cái giáo trình là nó, cái chương trình giáo dục nó viết bài nó dài, nhưng mà giáo án bài nó ngắn, nó gọn, nó đầy đủ cái ý nghĩa của nó, để rồi nó cho những câu hỏi và cho những cái bài làm để mà xác định được cái sự hiểu biết của người học trò, có hiểu biết được cái bài này, nó gọi là giáo án. Những cái người mà làm giảng viên hay là giáo viên mà đứng lớp dạy phải biết soạn giáo. Cho nên thường thường chúng ta đọc sách giáo khoa, thường thường chúng ta thấy cái bài tập đọc hay là cái bài học hào thì ở dưới nó có những câu hỏi, có những cái bài làm của nó, đó là cái giáo trình. Còn cái người mà dạy thì người ta dựa vào cái giáo trình này, dựa vào cái sách giáo khoa này, người ta soạn ra để người ta trả lời những câu hỏi này, để khi học trò làm chưa được người ta giảng cho họ hiểu. Còn nếu mình không hiểu là sao mình giảng? Đứng lớp mình giảng những câu hỏi này cho cái người học trò họ hiểu, để họ trả lời cho những câu hỏi này, gọi là cái giáo của cái người đứng lớp. Thì thấy bây giờ mấy con thấy cái chương trình giáo dục đào tạo của nhà nước nó đã có sẵn sàng cái mẫu của nó, cái giáo trình của nó, cái giáo án của nó rõ ràng, sách giáo khoa của nhà nước năm nào nó không in, nhưng mà nó dạy về cái bộ môn khác. Còn mình bây giờ mình soạn thành cái giáo trình giáo án dạy bộ môn đạo đức, cho nên mình dạy giới luật, phải không? Mình giải quyết được đức hạnh để cho mình thấm nhuần đạo đức để trở thành mình con người giải thoát vô lậu chứ. À, cuối cùng thì mình vô lậu thì chứng quan án thì sao? Tôi đâu còn tại vì không phải là tôi vô tôi học chứ tôi có tôn giáo mà ngày nào nó cứ nhồi nhét tôi hoài trong tư tưởng tôi hoài, nó nhét cái ba cái đạo đức thì hoài, thì cuối cùng tôi là người ham thích đạo đức cho nên tôi mới sách vở sách các bác, tôi mới vô trường tôi ngồi tôi học, mà tôi học rồi cái âm thầy cứ nhồi nhét cái trong cái đầu tôi hoài, cuối cùng thì tôi trở thành đạo đức chứ tôi có tu cái gì đâu. Bởi vậy mới gọi là chương trình giáo dục đào tạo. Chứ còn bây giờ bắt mấy con vô thất ngồi tu thì như vậy gọi chương trình giáo dục đào tạo cái gì? À, tôi giảng rồi mấy người về mấy người tu được thôi thì cái chuyện đó đâu có còn được gọi là đào tạo. Còn cái này người ta đào tạo mà 10 người vô lớp này học thầy giảng như vậy phải làm cả bài đồ đàng hoàng không thì bị đò. À, con làm biến đâu được, con trả lời thật thì bị đâm. Phải về mà sáng mà moi cái óc mình tìm hiểu. Con hiểu thì khi mà ông thầy ông giảng sư hay ông giáo viên ông giảng thì mình cố lắng tai mình nghe để ông nói cái gì cho mình hiểu. Còn này mình ngồi mình nghe đâu ngoài chợ mà ở đây mình làm sao mình hiểu? Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy là khi đó là mình là người sáng học đạo đức, mình vô đây mình nghe cái ông giảng viên ông giảng cái bài đó để cho mình hiểu, để rồi ông cho những câu hỏi mình trả lời cho đúng. Mà mình trả lời đúng thì tức là mình đã hiểu thế vậy. Mà mình hiểu thì mình thấu triệt được nó rồi chứ gì. Thì như vậy là tư tưởng mình nhồi là cái sự đúng đó. Mà nhồi vào đi thì nó trở thành như vậy người ta đào tạo và suốt cuộc rồi mình trở thành nhà đạo đức mình cũng hay vậy. Tức chừng người ta chửi mình không giận thì tại bây giờ tôi mới biết là tôi toàn kiểu. Các bạn hiểu có khó gì đâu. Nhưng mà cái người mà soạn thảo được cái giáo sinh mà đạo đức này nó cực khổ trong cái giai đoạn này. Nhưng mà nó đã sẵn rồi, sau này thì mấy người kia nó dễ. Sau này con cháu chúng ta những mấy con bây giờ nó có sẵn rồi, mấy con đứng lớp mấy con dạy nó dễ. Còn bây giờ thầy là người cực. Mà giờ một mình thầy làm sao các con thấy? Một cái giới được không sắc sanh đức hiếu sinh. Nó biết bao nhiêu đức hiếu sinh, nó cả một cái tập sách dày vậy. Một cái giới thôi, chứ đâu phải nói là đừng sắc sanh hay không nên sắc sanh, cấm sắc sanh thì cái chuyện nó dễ quá rồi. Nhưng mà nói về đức hiếu sinh thì biết bao nhiêu về thân hành khẩu hành ý hành của chúng ta, biết bao nhiêu sự kiện xảy ra trong cuộc đời này phải thương yêu như thế nào đúng mà thương yêu chúng ta sai. Nó đòi hỏi chúng ta phải thiền điện cái tri kiến, chúng ta phải hiểu cho con. Thì như vậy mấy con thấy như thế nào? Như vậy là đào thì con để trở thành quả lá thầy biết rồi, cô cũng đang dạy trên dạy nay được 8 bài rồi, thầy chân thành mới dạy được 3 bài 4 bài.
Để cho những người ngoài mà không được tham gia cái lớp đó là sao mà không có thể hiểu được những cái
à? Bây giờ thì nói chung là bây giờ thì số người người ta được học, người ta được biết rồi, bắt đầu bây giờ đó đầu tiên thì người ta đến người ta dự trong tuần lễ một tháng, người ta đã nói gia đình rồi thì mình không có khi mà nhận cho họ vào học lễ thì sau khi đúng cho họ về. Họ về họ đem những cái sự hiểu biết của họ, họ lại nói ra cho nhiều người biết nữa. Bắt đầu từ đó người ta khăn quá, người ta đến người ta học. Thì bắt đầu bây giờ đó mấy con mới là những người đứng lớp ra. Chứ bây giờ ai dạy? Không lẽ thầy nhiều dạy. Bây giờ thầy mà đứng lớp thầy dạy thì bao giờ họ cũng tập trung vô thầy. Thì con cũng dạy cũng được, mà cô cũng dạy cũng được, mà thầy cứ thầy dạy. Các con hiểu được. Thầy hiểu điều đó rất rồi. Cho nên vì vậy đó, thầy ẩn bóng là một điều tốt. Và thầy ẩn bóng thầy có bây giờ thì soạn ra những cái giáo án này. Rồi mấy con phụ lực với thầy, vì ngoài bút của mấy con làm được công việc này. Bắt đầu mấy con có những cái mẫu chuyện, có những cuộc đời của mình xảy ra, nói lên cái đạo đức không đạo đức. Từ cái chỗ mà thấm nhuần được cái đạo đức, mình mới suy ngẫm qua mình sẽ viết lên những cái bài đó, để rồi từng đó nó trở thành một cái bài giải đạo. Đó là mấy con tiếp tay với thầy rồi. Các con hiểu chưa? Rồi từ đó, từ cái chỗ đó mình lại học cho mình, mà mình lại vừa tiếp phụ thầy làm công việc. Cuối cùng mình trọn vẹn đạo đức thì giả nó còn thổ đạo đức của Đạo Phật, đâu có phải mình đợi mình vào rừng ngồi yên tu một chỗ nào đó để thành Phật. Thành Phật mà ở trong rừng có mình để ngồi thiền nhập thì ít lợi gì cho ai, làm lợi gì cho ai. Cho nên trước kia đó, thầy nghĩ rằng thầy sẽ dạy mấy con với cái lối chung chung của Đại Thừa. Bây giờ dạy mấy con phải tu định niệm hơi thở như thế này, 19 cái đề mục như thế này, phải làm như thế này cho trọn vẹn. Dạy định vô lậu phải ngồi quán xét tư duy, rồi dạy chánh niệm tỉnh giác để là phá kinh hành, bốn cái giai đoạn tỉnh giác tỉnh thức của nó để mà đi kinh hành, rồi dạy định thư giãn để mà ở trên thân quán thân để sau này tiếp tục ở trên chương trình của tứ niệm xứ. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì mấy con giới luật thì phạm hoài, không giữ trọn, nội cái giới độc cư không thì không trọn rồi. Thì như vậy rõ ràng là trên con đường đức hạnh không khó rồi, mà bây giờ cứ lo tỉnh thức ở trên cái tâm này để mà hoàn toàn không có niệm, đi vào cái chỗ mà thanh tịnh là thực sự với cái sự ức chế, với sự mà với mình sức chế ngự tâm mình để mà giữ được cái trạng thái này, mình kéo dài, mà hễ kéo dài thêm 1 giờ 2 giờ thì bắt đầu loài tưởng ra. Nó nghĩa là 1 giờ 2 giờ mới còn loài tưởng, không có chạy đường nào cả. Thì như vậy rõ ràng là thầy thấy dù là dạy đúng pháp nguyên thủy nhưng vẫn đi lạc vào con đường tu tập của đại thừa. Cho nên con đường của đạo Phật là cái chương trình thầy đã nói, là chương trình giáo dục đào tạo thầy đã tuyên bố từ lâu rồi, thầy biết rồi. Nhưng bây giờ nếu mình giải khác đi thì đại thừa sẽ giật mình, nói giải điên rồi, không có còn không đúng cái đường lối của đạo Phật. Bây giờ mình giải để cho mọi người thấy được rằng đây là con đường này sẽ đi vào cái đường thượng thừa, cho nên nói là sai, mặc dù là pháp của chương trình. Cho nên bây giờ mới dựng lại cho rõ ràng đây là chánh kiến, dạy chúng ta đi từ giới luật để chúng ta thành, để chúng ta thành tựu những đức hạnh giới luật này. Giới sanh định mà. Từ đó nó giới nó ly dục ly ác pháp, nó làm cho tâm an như chúng ta thì từ tâm nó có định, nó cụ thể hơn. Còn bây giờ dạy có con định vô lậu thì mấy con tử quán của vô lậu có chút thôi, rồi mình thỏa mãn được nhiêu đó là cứ lo ức chế cho hết vọng tưởng thôi, chứ bây giờ mấy con biết chỗ nào tu nữa, làm sao thông hiểu hơn hết giới luật. Bởi vì các pháp quốc ma nó là cái mô hình rất rộng của Phật giáo, các pháp quốc ma. Cho nên từng cái phần này từng phần kia một người tu sĩ phải nắm vững hết, chứ không thể mà không vững mà gọi là tu sĩ thì không được. Các pháp quốc ma thấy rằng thì các pháp quốc ma nó thì nó phải nằm ở trong cái nghi thức. Thì nói chung do mấy con thấy nó rộng lắm, nghi thức thọ này, họ tam quy ngũ giới phải rành này. Rồi cái nghi thức thọ tam quy ngũ giới, cái người truyền và cái người thọ, nghi thức truyền này, nghi thức thọ này, nó phải hai cái rồi. Mà trong khi đó có một cái ví dụ năm giới, thì cái nghi thức truyền năm giới rồi cái nghi thức thọ năm giới nó là hai bài rồi. Rồi bây giờ về cái giáo trình để học cái năm giới này, rồi cái giáo án để mà học năm cái giới này, đó là mới một phần của năm cái giới thôi mà nó nằm ở trong cái pháp. Rồi bây giờ phải thành lập cái giới đàn, nghĩa là cái khu vực để cho tu sĩ bao nhiêu người về ở đó phải được bảo vệ, và những tu sĩ đó không được đi ra khỏi cái giới đàn đó. Cho nên mình vô trong cái dòng của tu viện đó là cái hàng rào của tu viện xung quanh đó là cái giới đàn của tu viện. Cho nên cái người vào đây phải chấp nhận rằng phải khép mình trong cái khuôn khổ này, không được đi ra khỏi hàng rào. Đi ra khỏi hàng rào phải có những cái điều cần thiết thưa hỏi đâu đó rằng theo các pháp biết mà, chứ không thể nào mà muốn nói gì nói được hết, đúng theo cái quy luật của các pháp. Cho nên bây giờ mấy con phải học cho thông suốt chứ, không thông suốt làm sao gọi là các pháp biết mà được. Đây là mới nói một cái ngũ giới thôi, rồi thập thiện, rồi tam quy, rồi thọ bát quan trai, rồi thập giới sa di, rồi giới tỳ kheo, nó nằm ở trong cái pháp của chúng ta. Thì mấy con thấy cái học nó cần phải nhiều, nhưng bây giờ làm sao cho chúng ta học cho đạt được cái chất lượng để được giải thoát, để chúng ta hoàn thành được cái tâm vô lậu đó. Rồi sau này những cái nghi thức đó đều được thầy giải thoát. Mà khi mình trở thành tu sĩ á, ai làm sai biết liền, cái nghi thức, cái nghi lễ của nó như thế nào. Cho nên vào đầu tiên cái giáo, cái giáo án hoặc là cái giáo trình đều là có cái nghi lễ của nó hết. Đầu tiên chúng ta phải chắp tay mà chúng ta niệm Phật, rồi phải giải thích cái câu niệm Phật nó là ý nghĩa gì, và cái hình tượng Đức Phật là cái nghĩa lý gì, để cho người ta hiểu được cái nghĩa lý kia người ta. Tại sao chúng ta phải đặt cái câu niệm Phật hê a như vậy, có âm điệu như vậy để làm gì? Đó là cái nghi lễ của người ta. Bây giờ thầy nói như thế này để mấy con thấy như cái học, như cái trường học không? À, buổi sáng học trò muốn vô lớp học đâu phải như nhào vô đó được, nó phải chào cờ, phải không? Mà chào cờ thì phải hát quốc ca. thì chúng ta là con người phải có lễ chứ. Đối với tổ quốc, một cái người công dân dù là một chú bé nhỏ, nó cũng phải biết quốc kỳ của nước nó phải biết quốc ca của nước nó chứ. Không hiểu đâu, đó là cái nghi lễ của nó rồi. Thì bây giờ mình học về đạo đức của họ thì mình phải biết nghi lễ của họ, tức là cái nghi thức của nó. Và cho nên vì vậy đó, giao thì mình phải chắp tay lên, rồi mình đứng thẳng lên, rồi đồng thời mình niệm Phật. Thì cái câu niệm Phật, cái âm thanh niệm Phật nó như cái lời của ta, và cái hình ảnh Đức Phật mà đang trước mặt mình đó là cái hình ảnh đạo đức. Nên mình phải tượng trưng, mình phải hiểu biết được cái ý nghĩa sâu xa của nó. Cho nên khi mà vào cái giáo án đều phải học cái lễ trước, tiên học lễ mà, sau đó mới học đạo đức. Mấy con thấy nó đi lần lượt chứ, viết cái giáo án nó phải rồi, không thể nào sai được. Rồi từng cái bài học, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, cho đến tới bài tạc trăm, chừng nào cái đạo đức của nó dạy toàn diện hết, không còn một cái chỗ nào là mình không biết, cái chỗ nào cũng mới đi qua cái đạo đức khác. Ví dụ như đạo đức hiếu sinh xong rồi thì mới đi qua cái đạo đức ly tham, tức là giới không tham lam trộm cắp. Học hết cái đạo đức ly tham rồi thì xã hội này không còn ăn tham lam trộm cắp, vì nó rất nhiều chứ đâu có hết đâu. Rồi sau đó mới học đến đạo đức chung thủy, tức là không tà giáo, giới không tà giáo, tức là đạo đức chung thủy. Đạo đức chung thủy tức là cái bộ sách dạy gia đình. Thế nó đâu có, bởi vì nó là đạo đức rồi, nó không phải là nói chung thủy, là nói danh từ chung thủy suông đâu, mà nó nói từng cái hành động vợ chồng đánh nhau này kia, nó đều hoàn toàn nó nói trên cái đạo đức. Cái không đạo đức nó vạch thẳng tất cả những cái này, đều nó vạch ra trong để xây dựng cái gia đình. Một cái giới luật của Phật là cái đạo đức gia đình thế này. Cho nên toàn bộ phải học. Bây giờ thì mấy con không học, mấy con làm sao hiểu được. Cho nên tất cả những cái này đều được triển khai thành giáo án hết, thành sách giáo khoa, để mà chúng ta thấm nhuần lần lượt từng cái đức hạnh đó, để trở tạo thành một con người có đức hạnh hoàn toàn. Nó là con người thật sự có học, nó có nào không học. Dường như Diệu Quang bữa nay hơi gầy, có phải không? Hôm đó con ở trên đó thấy khá, bữa nay gầy vậy. Thời tiết không được ở gần này chắc mặt được. Rồi chắc chắc chắn là sẽ có dịp ở gần thầy. Bình tĩnh đừng có sợ. Thầy đọc sách của con viết, những cái bài mà con viết thôi, cái lớp chính kiến đó, mà con tháo được, cần triển khai chứ. Con thì cần phải học triển khai. Sống bình thường, bây giờ cái sức khỏe của con lớn tuổi rồi, đừng có gò bó ở trong một cái giới được quá nhiều, mà hãy bình thường rồi triển khai cái đức hạnh lần lượt tới cái giới nào dạy được. Thì từng đó nó thấm nhuần, cơ thể khỏe mạnh mà không bị ức chế. Còn không khéo là con ức chế, con ốm, làm cho con khổ. Bởi vì trong cái lớp học mà có thầy thì thầy nói đúng là đặc tướng của người nào mình phải dạy theo cái thầy. Nhưng mà cái chung phải học hết, không có thể. Bởi vì thông suốt thì người nào cũng phải thông suốt như nhau, chứ không phải là người này thông suốt mà người kia không thông suốt. Nghĩa là cái thông suốt, nhưng mà cái đặc tính đặc tướng của mọi người thì phải thực hiện cái pháp này riêng cho họ. Ví dụ như bây giờ cái đặc tướng người đó là phải ăn hai bữa là hai bữa, mà cái người đó ăn một bữa là phải ăn bữa chứ không được ăn hai bữa. Nó phải riêng cái đặc tướng của người ta mà. Rồi chừng mà người ta học tới chỗ đó nó thấm nhuần được thì cái đặc tướng người ta nó thay đổi chứ. Vì cái tư tưởng của người ta nó phải thay đổi, thì cái từ đó cái tướng, cái hình sắc người ta nó thay đổi theo cái tư tưởng. Người mà vui ấy, thì cái tướng nó khác, mà cái người buồn rầu thì tướng nó khác, mà cái người mạnh thì tướng nó khác, mà người ốm nó khác chứ. Không hiểu chị, nó phải thay đổi theo cái tư tưởng của nó. Cho nên người ta tùy theo cái tư tưởng đó mà người ta xác định được cái đặc tướng tính của người ta, người ta dạy. Cho nên một người ăn một ngày một bữa mà khỏe mạnh mà mập mạp thì người ta biết rằng cái người này không được ăn hai bữa, người ta được cho. Còn cái người mà ốm yếu mà càng ngày càng xanh xao, cái người này biết là cái người này thiếu cái gì rồi, người ta biết rồi. Vậy cái tư tưởng họ là nằm ở chỗ nào người ta cũng biết rồi. Cho nên người ta phải dạy họ phải ăn hai bữa. Thì lúc bây giờ họ phải ăn hai bữa thì nó phục hồi cơ thể họ, thì lúc bây giờ tinh thần họ phấn chấn lên, thì người ta dạy đạo đức nữa thì nó phải ráng trước, nó nhận ra
Các con hiểu chỗ đó, tại sao người ta dạy đặt tính đặt tướng là phải biết phải làm chứ không khéo rồi cái tướng người ta dạy mà dạy cái này là người ta tiếp nhận được thì lúc người ta phải chết rồi. Cho nên cái người mà người ta dạy đạo người ta sáng suốt lắm, ta nhìn qua gương mặt là người ta biết tinh thần và cái tướng của họ sao rồi, người ta chỉ giúp cho họ dược lên thôi. Cho nên hiện bây giờ mấy con đứng lớp rồi mấy con chỉ dạy đi cái giáo án thầy chứ mấy con nhìn tướng ai được. Có phải không? Không để dạy theo đặt tướng cái tướng được, mà chừng nào mấy con cái tâm thanh tịnh rồi mấy con nhìn cái mấy con biết, tại vì cái tâm mấy con hóa hoàn thiện rồi thì mấy con phải thấy người ta mới không biết, còn nó còn bị một cái vướng mắc gì thì mấy con không thấy, phải bị tưởng thì mấy con cứ thấy người ta thì tưởng không à, hãy bị tưởng là thấy tưởng, mà bị cái gì thấy thấy, cho nên nó sẽ bị sai. Cho nên vì vậy đó mà thầy thường nhắc giống như là thiện thảo hoặc là tấn trọng hoặc là như dĩ dân à, khi mà tu mà đến cái giai đoạn đó rồi thì biết là phải dừng là dừng để cho mình tiếp tục ở trong cái giai đoạn nào để rạn lọc cho sạch những cái tâm của mình như thế nào để rồi cái này nó sẽ tiến tâm được. Chứ không khéo mình thấy cái này được mà bây giờ cái này nó không rạn lọc cho sạch những cái vi tế này thì cái này nó tiến tới thì nó sẽ tai hại. Người ta biết cái lúc nào mà thực hiện cái pháp này mà lúc nào thực hiện cái pháp này. Không như bây giờ con không biết con phải bây giờ phải tu, nhưng mà thầy là người biết con phải tu. Nếu mà thầy biết thì mới dạy con được chứ. Cũng như bây giờ diệu dân thầy biết phải tu cái pháp nào mà phải dừng cái pháp này dẫn thì mấy con phải biết nghe lời thầy, mà cãi lời thầy thì mấy con đi lạc đường một chút nữa. Thay vì trong rừng cứ đi tới ngã tư này bây giờ không biết quẹo bên đây quẹo bên đây đi tới đường nào cũng này cứ đứng đó mà ngó, mà nếu đi đại thì nó sẽ thật. Cho nên chỉ có một cái người mà ta rành có con đường rừng, người ta nói bây giờ muốn đi về nhà phải không, thì phải đi con đường này quẹo qua đây chứ không được đi thẳng, thì mình quẹo qua thì mình về nhà được chứ không thể mình sẽ đi lạc nữa. Thầy nói chỉ có thầy thôi, nghĩa là bây giờ con đường tu này chỉ có thầy là người hướng đạo chứ không còn cái người thứ hai mà có thể dẫn đi tới nào được, bởi vì con đường đó thầy đã đến đích. Còn mấy con thì đang đi trên con đường đó chưa có tới đích được, cho nên khi mà mấy con bảo đi quẹo hay cái con đường đi chạy mà mình nghĩ rằng mình sẽ đi trốn, nhưng mà lòng mình đi thẳng, mình thấy con đường đang ngon quá mà rồi cái con đường đi cũng có gai góc mà hai đứa mình quẹo qua thì nó gai góc nó cực chết cái gì, thì mình cứ đi thẳng thì tức là nó dẫn mình đi sao. Mà thầy bảo bây giờ nó ngon phải dừng lại chỗ này không có được đi nữa, đi qua cái đường này bây giờ cứ theo đường chiến áo mà đi cho ngon thì không có được, phải đi qua cái đường mà hẹp hòi này thì nó mới sẽ tránh được cái chỗ đó, thì mấy con sẽ qua đây thì mấy con nhận đó là cái thứ không được.
Còn trong khoảng thời gian là thầy ẩn nốt rồi sao thầy chỉ cho mọi con
được à, đây đó thầy cũng chỉ mấy con nè. Và đồng thời hôm nay thầy về đây gặp mấy con là tìm một cái nơi để cho mấy con được gần với thầy để mà hướng dẫn cho mấy con. Sao con hiểu chưa đó? Chứ còn nếu mà không mà thầy ẩn bóng mà thầy ở trong hang mà gặp tiền thì thôi ai chung vô trong đó ở gì được với thầy. Thì chỉ còn nước mới có chết. Bảo cho mà chung vô không được mà làm sao ai chung vô đó được. Phải không? Cho nên thầy mà ở trong hang Ngọc Tiền thì không có ai. Chỉ có tới giờ thầy đi ra thầy ôm mình bác xuống chùa Ngọc Tiền thầy xin cơm rồi thầy ôm. Chứ còn thiệt ra thì ở đó họ cũng vô đó họ chơi họ thăm vậy chứ họ không dám ở trong đó nữa. Chỉ có thầy dám. Bởi vì thầy có ai làm như thầy được mà thầy thở. Cho nên ở Phước Hải á, nhà cửa họ sập họ bảo nó sập nhưng mà thầy đâu có sập, đi trong hang mà sập cái thứ gì. Cây mà có ngã đi nữa cũng đè tới miệng hang thôi, có ai tu gì thầy chứ đâu. Còn họ thì chùa sập chứ còn thầy có sập đâu. Thầy ở đâu là chỗ đó là chỗ bình an nhất, không có chỗ nào mà nói chuyện đó. Nói chung là cái chỗ hang thầy ở không có một cái lá cây gãy chứ đừng nói chi tới cái nhánh. Nó biết bảo vậy chứ mà sự thật ra nó xới hay không, bây giờ mấy cái nhà mà làm ác kia nó quần tan nát hết rồi. Còn cái nhà thiện với cái chỗ thất thầy ở, cái chỗ hang thầy ở thì không bao giờ còn quy gì. Không còn hề hớn một cái lá cây rớt nữa. Bảo nó đi kỳ cục chứ nó đâu có. Cho nên thầy nói cứ sống đạo đức, cứ sống giới luật của Phật đi. Bảo nó tấn mình chứ mình không có tấn bảo. Còn mình sống ác á thì mình đi tìm cái hang nào chui nó cũng tới nó thăm. Nhân quả thiện ác nó như vậy đó. Không có ai mà định được cái hướng nó được đâu.